Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 22, nói rõ phần còn lại của Pháp chúng học. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y, giống như vương tử, đại thần? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 21. Cần phải học, không được ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y. Tréo chân, bắp vế để trên bắp vế, đầu gối đặt trên đầu gối, bắp chân đặt trên ống chân, gót chân đặt trên mu bàn chân. Không được ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y mà phải ngồi ngay ngắn hai chân bằng nhau. Khi thọ trai tại tinh xá hay ở trước hòa thượng A Xà Lê, tỳ kheo trưởng lão, không được ngồi tréo chân lên nhau. Nếu bị bệnh thì được ngồi tréo chân, nhưng khi thấy thượng tọa thì phải ngồi lại đoan chánh. Nếu bàn chân bị dính bùn nên ngồi tréo chân để gạt bùn thì không có tội. Nếu buông lung các căn ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ngồi tréo chân trong nhà Bạch Y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y, giống như vương tử, đại thần, lực sĩ? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 22. Cần phải học, không được ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y. Chống nạnh, hoặc chống nạnh một tay, hoặc chống nạnh cả hai tay, không được ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y. Khi thọ trai tại tinh xá hay ở trước các hòa thượng A Xà Lê, tỳ kheo trưởng lão, không được ngồi chống nạnh. Nếu vì già bệnh hay bị chứng phong thống đau lưng thì ngồi chống nạnh không có tội. Nếu bị ung nhọt ghẻ lở phải dùng thuốc đắp lên rồi sợ nhớp y nên ngồi chống nạnh thì không có tội. Nhưng khi thấy thượng tọa đến thì phải thả tay xuống. Nếu buông lung các căn ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ngồi chống nạnh trong nhà Bạch Y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ngồi trong nhà Bạch Y vừa đung đưa cái chân, vừa múa tay, lại còn ngắt cỏ nữa, nên bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên múa, ngồi trong nhà Bạch Y mà tay chân không để yên? Đấy là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được múa máy tay chân khi ngồi trong nhà Bạch Y. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 23. Cần phải học, không được múa máy tay chân khi ngồi trong nhà Bạch Y. Không được múa máy tay chân khi ngồi trong nhà Bạch Y. khi ngồi không được động tay động chân, múa tay múa chân hay ngắt cỏ, mà phải ngồi chững chạc đoan nghiêm. Nếu có ai hỏi, thì trước hết phải giữ gìn oai nghi giới luật, tùy thuận mà đáp. Nếu họ hỏi về bốn ngôi tháp, thì được dùng tay chỉ, nói, đó là chỗ đảng sanh, đó là chỗ thành đạo, đó là chỗ chuyển pháp luân, đó là chỗ nhập niết bàn, thì không có tội. Nếu đàn Việt muốn kiến tạo tinh xá cho tỳ kheo, thì tỳ kheo nên xem xét địa hình, địa thế, chỗ có thể làm, rồi đưa tay chỉ, nói, chỗ này có thể xây tinh xá, chỗ này có thể xây giảng đường, chỗ kia có thể làm nhà sưởi, chỗ nọ có thể xây tăng phòng, thì không có tội. Nếu buông lung các căn múa máy tay chân khi ngồi trong nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được múa máy tay chân khi ngồi trong nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có đàn Việt cúng dường trai phạn cho chúng tăng tại tinh xá. Khi họ bắt đầu dọn cơm, thì nhóm sáu tỳ kheo đòi nước rửa tay, rửa bát. Đàn Việt nghe thế, liền đặt thau cơm nóng xuống đất, trách. Con bỏ nhà đến chùa, thiết trai cúng dường, là mong chúng tăng đồng lòng tịnh tâm để cầu được phước. Mà giờ đây, khi mới dọn cơm, thì lại đòi hỏi này kia. Người xuất gia nên chú tâm mà ăn, chứ vì sao trong bữa ăn mà còn đòi hỏi nhiều thứ khác. Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải chú tâm nhận đồ ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 24. Cần phải học, chú tâm nhận đồ ăn. Khi chú tâm ăn, không được dùng hai tay ghì cái bát đặt trên hai bàn chân. Trước hết, phải rửa tay sạch rồi lau bát. Khi thức ăn được đưa đến, nên chú ý mà nhận. Nếu mình là người trực nguyệt trông coi việc ăn uống, nên phải đến sau thì được đòi nước rửa tay, rửa bát, không có tội. Nếu buông lung các căn, không chú tâm khi nhận đồ ăn, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, chú tâm nhận đồ ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có vị trưởng giả đến tinh xá cúng dường trai phạn. Nhóm sáu tỳ kheo trước hết nhận nhiều canh, sau mới nhận cơm, khiến bát đầy tràn, canh chảy xuống đất. Nên đàn Việt chê trách. Tôi lấy phần cơm của vợ con để cúng dường cho chúng tăng, là mong tăng dùng cho hết, mà nay lại vứt xuống đất. Tôn giả có biết không, trong một hạt cơm này chứa hàng trăm công sức. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải nhận cơm và canh bằng nhau. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 25. Cần phải học nhận cơm và canh bằng nhau. Nhận cơm và canh bằng nhau, không được lấy canh trước, lấy cơm sau, mà phải lấy cơm trước bỏ vào bát xong mới lấy canh. Nếu tục lệ của nước đó dọn canh trước, dọn cơm sau, thì nên dùng một cái tô để nhận. Nếu không có tô, thì nên dùng lá cây hay bát nhỏ để nhận. Nếu cũng không có lá cây, thì được dùng bát để nhận canh. Nhưng khi nhận cơm thì phải dùng tay đỡ, từ từ bỏ vào trong bát, không được để nó tràn chảy ra ngoài. Nếu tỳ kheo bệnh cần dùng canh nhiều thì lấy nhiều canh, không có tội. Nếu buông lung các căn không nhận cơm canh bằng nhau, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học nhận cơm canh bằng nhau. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo ăn xung quanh 4 phía bát để dành chính giữa lại, nên bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ phóng dật moi xung quanh 4 phía bát mà ăn, để chính giữa lại? Đây là những kẻ bại hoại nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được moi xung quanh 4 phía bát mà ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 26. Cần phải học, không được moi xung quanh bát mà ăn. Moi xung quanh bát mà ăn, moi 4 phía để chính giữa lại. Trước hết, nên nhận cơm để vào một bên bát, sau đó nhận canh, rồi trộn chung lại mà ăn. Nếu có sữa, chất béo lẫn vào trong cơm thì không được vì chuộng ngon, moi chỗ ngon ăn trước mà phải ăn theo thứ lớp. Nếu muốn cho ai thì nên sắn một nửa mà cho. Nếu buông luôn các căn moi xung quanh bát mà ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được moi xung quanh bát mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo lùa thức ăn trong miệng từ bên này qua bên kia mà ăn, nên bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ phóng dật, như lạc đà, bò, dê, ở thức ăn từ trong miệng ra nhai lại? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được lùa thức ăn trong miệng từ bên này qua bên kia mà ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 27. Cần phải học, không được lùa thức ăn trong miệng từ bên này qua bên kia mà ăn. Lùa thức ăn trong miệng từ phía bên này qua phía bên kia. Ngậm một miếng cơm từ phía má bên này chuyển qua phía má bên kia. Cần nhai bên nào thì nhai bên đó xong rồi nuốt. Nếu tỳ kheo ăn bột, gạo tẻ thì có thể ngậm một bên, nhai một bên, không có tội. Nếu buông lung các căn lùa thức ăn trong miệng từ bên này qua bên kia mà ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được lùa thức ăn trong miệng từ bên này qua bên kia mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo le lưỡi ra ăn, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ phóng dật, như rắn, như chuột, như chó, như mèo, le lưỡi ra ăn? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được le lưỡi ra ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 28. Cần phải học, không được le lưỡi ra ăn. Le lưỡi ra ăn, le lưỡi ra ăn để thức ăn trên lưỡi rồi mới ngậm miệng lại. Nếu người trực nguyệt hay coi sóc việc ăn, muốn biết thức ăn sống chín, mặn, nhạt, chua, ngọt, thì được bỏ thức ăn trong bàn tay rồi dùng lưỡi nếm thì không có tội. Nếu bị bệnh thì được bỏ muối trong bàn tay rồi nếm, không có tội. Nếu buông lung các căn, le lưỡi ra ăn, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được le lưỡi mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo và những miếng cơm lớn mà ăn, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như những kẻ phóng dật, như bò, như dê, như lạc đà, như tù nhân đói khát, ăn những miếng cơm lớn? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được ăn những miếng cơm lớn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 29. Cần phải học, không được ăn những miếng cơm lớn. Không được lớn, không được nhỏ, kiểu như dâm nữ và vài hột, ba hột mà ăn, mà phải ăn miếng cơm vừa miệng. Nếu tỳ kheo ăn cơm tẻ, thì và đầy miệng không có tội. Nếu buông lung các căn ăn những miếng cơm lớn, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ăn những miếng cơm lớn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo há miệng chờ cơm mà ăn, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ phóng dật, như rùa trạnh, ếch, nhái, há miệng để chờ cơm? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được há miệng ra chờ cơm mà ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 30. Cần phải học, không được há miệng ra chờ cơm mà ăn. Không được há miệng ra chờ cơm mà ăn. Khi ăn, tỳ kheo phải ăn như cách ăn của voi chúa trên núi tuyết. Nghĩa là khi thức ăn vào miệng liền dùng cái vòi đẩy sâu vào và chia đều ra trong miệng. Nuốt xong miếng ăn trước rồi mới đưa miếng ăn sâu vào, chứ không được há miệng chờ thức ăn. Nếu miệng bị lỡ thì được há miệng chờ, không có tội. Nếu buông lung các căn há miệng chờ cơm để ăn, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được há miệng chờ cơm để ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo há miệng ra vò thức ăn ném vào, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như những kẻ dâm loạn ném thức ăn vào miệng mà ăn? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được ném thức ăn vào miệng. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 31. Cần phải học, không được ném thức ăn vào miệng. ném thức ăn vào miệng. Không được vò cơm thành cục từ xa ném vào miệng. Nếu ăn các loại như táo chua, nho, cho đến đậu rang, thì ném vào miệng mà ăn, không có tội. Nếu buông lung các căn ném thức ăn vào miệng, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ném thức ăn vào miệng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo cắn một nửa món ăn, còn một nửa cất vào trong bát, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ phóng dật, cắn một nửa món ăn mà ăn? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được cắn một nửa món mà ăn. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 32. Cần phải học, không được cắn một nửa món ăn mà ăn. Không được cắn một nửa món ăn, còn một nửa cất vào trong bát, mà nên bẻ từng miếng vừa miệng mà ăn. Nếu cục bột lớn thì nên dùng tay bẻ từng miếng cho vào miệng. Nếu ăn trái dưa, mía hay củ cải thì được cắn ăn không có tội. Nếu ăn bánh cũng nên dùng tay bẻ từng miếng cho vào miệng. Nếu buông lung các căn cắn một nửa món ăn, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng điên thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được cắn một nửa món ăn mà ăn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ có cư sĩ đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Khi ăn, nhóm 6 tỳ kheo ngậm đồ ăn mà nói, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ phóng dật, như lạc đà, bò, dê, lừa, ngậm thức ăn mà kêu rống? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được ngậm thức ăn mà nói. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 33. Cần phải học, không được ngậm thức ăn mà nói. Không được ngậm thức ăn mà nói. Nếu đang ăn mà bị hòa thượng A Xà Lê, tỳ kheo trưởng lão gọi, mình nuốt chưa hết thức ăn mà tiếng nói không khác thường, thì được lên tiếng đáp. Nếu không thể được, thì phải nuốt cho hết cơm rồi mới lên tiếng đáp. Nếu người gọi trách cứ, thì hãy đáp, vì trong miệng con có thức ăn, nên không thể trả lời ngay được. Nếu phóng túng các căn, ngậm thức ăn mà nói, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ngậm thức ăn mà nói. Kệ tóm tắt. Ngồi tréo chân trong nhà, chống nạnh động tay chân, chú ý cơm bằng canh, dồn thức ăn hai má, le lưỡi ngậm lớn tiếng, há miệng ném cơm vào, cắn ăn ngậm cơm nói, hết bạc cừ thứ 3.